Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 28 tháng 8, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phaero trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến trong một sinh hoạt giáo hội, Linh Tín Khải và Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị bài viết về dấn thân của Tòa Thánh với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong việc thăng tiến các quyền con người. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hậu quý vị một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại con đường hoán cải của Paolo Caccone từ ma túy tù tội đến đời đan tu. Bây giờ, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Chúng ta tất cả là các viên đá nhỏ, nhưng trong tay Chúa Giêsu, chúng ta trở thành quý báu, hữu ích, vì được Ngài nhìn với sự dịu hiền và làm việc với thần khí của Ngài và đặt vào đúng chỗ hữu ích cho toàn tòa nhà giáo hội, gồm biết bao nhiêu viên đá khác nhau nhưng tạo thành một cộng đoàn huynh đệ hiệp thông. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng ngàn tín hữu tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài phúc âm Thánh Matthew chương 16, kể lại biến cố Chúa Giêsu muốn kiểm thực đức tin của các môn đệ nên hỏi các ông cho biết người ta nói Ngài là ai. Dân chúng nghĩ rằng Chúa Giêsu là một ngôn sứ và điều đó đúng thật, nhưng họ không tiếp nhận trung tâm con người của Ngài và sứ mệnh của Chúa. Và Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, nhưng mà các con nói Thầy là ai? Đức Thánh Cha giải thích như sau.
Thì con quel mà Gesù stacca decisamente gli apostoli dalla massa.
Và với chữ nhưng mà này, Chúa Giêsu tách rời các tông đồ khỏi đám đông. Như thể nói rằng, nhưng mà các con là những người ở với Thầy mọi ngày và biết Thầy từ gần, các con đã lãnh nhận được điều gì hơn? Vị Thầy chờ đợi từ các người của Ngài một câu trả lời cao hơn và khác với câu trả lời của dư luận dân chúng. Và thật thế, một câu trả lời như vậy nảy sinh từ con tim của Simon gọi là Phêrô. Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hàng sống. Simon Phêrô tìm thấy trên môi miệng của mình các lời to lớn hơn ông, các lời không đến từ các khả năng tự nhiên của ông. Có lẽ Phêrô đã không học tiểu học, nhưng có khả năng nói các lời này mạnh mẽ hơn ông. Nhưng chúng được linh hứng bởi Thiên Chúa Cha trên trời, là đứng vén mở trước cho 12 tông đồ biết căn tính đích thật của Chúa Giêsu. Ngài là đấng Messiah, đấng cứu thế, là con được Thiên Chúa Cha gửi tới để cứu thoát nhân loại. Và từ câu trả lời ấy, Chúa Giêsu hiểu rằng nhờ đức tin do Thiên Chúa Cha ban cho có một nền tảng vững chắc, trên đó có thể xây dựng cộng đoàn của Ngài, giáo hội của Ngài. Vì thế Ngài nói với ông Simon, con Simon, con là đá, nghĩa là đá, đá tảng, và trên đá này Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy. Cả với chúng ta hôm nay, Chúa Giêsu muốn tiếp tục xây giáo hội Ngài, căn nhà này với nền tảng vững chắc, nhưng không thiếu các vết nứt và liên tục cần phải được sửa chữa. Luôn luôn, giáo hội luôn luôn cần được cải tổ sửa chữa như vào thời Thánh Phanxicô thành Assisi. Chắc chắn chúng ta không cảm thấy mình là các đá tảng, nhưng chỉ là các viên đá nhỏ. Tuy nhiên, không có viên đá nhỏ nào vô ích cả. Trái lại, trong tay của Chúa Giêsu, viên đá bé nhất trở thành quý báu, bởi vì Chúa nhặt lấy nó, nhìn nó với sự dịu hiền lớn lao, làm việc nó với thần khí của Ngài và đặt để nó vào đúng chỗ mà Ngài đã nghĩ từ đời đời và là nơi nó có thể hữu ích hơn cho toàn công trình xây dựng. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ.
Ognuno di noi è la piccola pietra, ma nelle mani di Gesù fa proprio la costruzione della Chiesa.
Mỗi một người trong chúng ta là một viên đá nhỏ, nhưng trong bàn tay của Chúa Giêsu xây dựng giáo hội. Và tất cả chúng ta, dù có bé nhỏ tới đâu đi nữa, chúng ta đã được biến thành các viên đá sống động. Bởi vì khi Chúa Giêsu cầm trong tay viên đá của Ngài, Ngài biến nó trở thành của Ngài, Ngài làm cho nó trở nên sống động, tràn đầy sự sống bởi Chúa Thánh Thần, tràn đầy sự sống từ con tim của Ngài. Và như thế, chúng ta có một chỗ và một sứ mệnh trong giáo hội. Giáo hội là một cộng đoàn sự sống, được làm bằng biết bao nhiêu viên đá, tất cả đều khác nhau, nhưng làm thành một ngôi nhà duy nhất trong dấu chỉ của tình huynh đệ và sự hiệp thông. Tin mừng hôm nay cũng nhắc cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu cũng đã muốn cho giáo hội Ngài một trung tâm hữu hình của sự hiệp thông nơi Thánh Phêrô và các người kế vị Ngài trong cùng trách nhiệm giáo chủ, ngay từ nguồn gốc đã được đồng hóa với các giám mục Roma là thành phố nơi Phêrô và Phaolô đã làm chứng bằng máu. Chúng ta hãy phó thác mình cho Đức Trinh Nữ Maria, nữ vương các tông đồ và là mẹ giáo hội. Mẹ đã ở trong nhà tiệc ly bên cạnh Thánh Phêrô khi Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ và thúc đẩy các vị ra đi và loan báo cho mọi người biết rằng Chúa Giêsu là Chúa. Ngày nay xin mẹ nâng đỡ chúng ta và đồng hành với chúng ta với sự bầu cử của mẹ để chúng ta thực hiện tràn đầy sự hiệp nhất và hiệp thông mà Chúa Giêsu và các tông đồ đã cầu xin và hiến mạng sống cho. Tiếp đến Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
E concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi, secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde. Ut qui angelo annunciante Christi Fili tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per undem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã tỏ tình liên đới và cầu nguyện cho các nạn nhân của các trận lũ lụt tại Bangladesh, Nepal và Bắc Ấn Độ. Ngài cũng bày tỏ sự gần gũi của Ngài đối với các anh chị em thuộc thiểu số tôn giáo Rohingya. Đức Thánh Cha xin mọi người cầu nguyện để có nhiều người trợ giúp họ và trao ban trở lại cho họ các quyền tràn đầy.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết về dấn thân của Tòa Thánh với Thánh Giáo Hoàng John Paul II trong việc thăng tiến các quyền con người.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều ngày 28 tháng 7 vừa qua, Đức ông Paolo Rudelli, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Hội đồng Âu Châu Strasbourg, đã thuyết trình về đề tài việc thăng tiến các quyền con người trong hoạt động quốc tế của Tòa Thánh, trong khuôn khổ các buổi diễn thuyết tại Rovereto, tỉnh Trento, Bắc Italia. Buổi diễn thuyết do Hiệp hội Campana dei Caduti Maria Dolens, Chuông Tử Sĩ Đức Maria Khổ Đau tổ chức. Đây là hiệp hội cổ võ giáo dục các thế hệ trẻ yêu chuộng hòa bình và tôn trọng nhân quyền qua các hoạt động văn hóa và ngoại giao. Trong bài tham luận, Đức ông Rudenly đã duyệt qua giáo huấn của các giáo hoàng Pio VI, Gregorio XVI, Pio IX, Leo XIII, Biển Đức XV, Pio XII, Gioan XXIII và của Công đồng Trung Vatican II. Từ chỗ dè dặt tòa thánh đi đến chỗ công khai bênh vực các quyền con người. Tiếp đến, Đức ông đã trình bày lập trường của Đức Giáo hoàng Phaolô VI và đặc biệt là các giáo huấn của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Trong thông điệp Đấng cứu độ con người, Đức Gioan Phaolô II đã khẳng định con người là con đường của giáo hội và từ đó khai triển nhiều đề tài khác nhau liên quan tới cuộc sống, trong đó có việc bênh vực và thăng tiến các quyền con người. Trong phát triển huấn quyền của Đức Gioan Phaolô II, đề tài các quyền con người được trình bày qua một loạt các vấn đề khác nhau, chẳng hạn như việc thường xuyên nhắc lại các quyền của người di cư, quyền nhân đạo trong các bối cảnh xung khắc, các đề tài tôn trọng môi sinh và phát triển có thể thực hiện được, các can thiệp nhằm hủy bỏ án tử hình. Nhiều đề tài loại này đã được quy tụ lại trong cuốn Cẩm nang giáo huấn xã hội của Hội Thánh, công bố năm 2004, vào cuối triều đại của Đức Gioan Phaolô II. Nó là một tổng hợp có cấu trúc giúp hiểu biết các quyền con người từ phía huấn quyền công giáo, đặc biệt các quyền xã hội gắn liền với các đề tài gia đình, công ăn việc làm, kinh tế, cuộc sống chính trị trong bối cảnh quốc gia và quốc tế và việc xây dựng nền hòa bình. Các nguyên tắc được huấn quyền giáo hoàng công bố dĩ nhiên trở thành điểm quy chiếu cho hoạt động của tòa thánh trong bối cảnh cộng đồng quốc tế. Từ đó các vị đại diện giáo hoàng lấy nguồn cảm hứng một cách trực tiếp trong các đóng góp của các vị cho các công việc của tổ chức Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác. Đồng thời, việc tham dự của ngành ngoại giao tòa thánh vào cuộc tranh luận liên quốc gia cho phép cụ thể hóa hay minh xác việc áp dụng vài nguyên tắc đã được huấn quyền giáo hội diễn tả ra trong hình thái tổng quát.
Ví dụ, ý niệm can thiệp nhân đạo đã được Đức Gioan Phaolô thứ hai loan báo trong chiến tranh Bosnia, rồi được các thành phần khác của ngành ngoại giao tòa thánh minh giải. Ở đây nổi lên một khía cạnh quan trọng của việc hiểu các quyền con người từ phía tòa thánh. Mối dây nối kết nội tại giữa việc thăng tiến các quyền con người và luật tự nhiên, quyền quốc tế như nền tảng của các tương quan của cộng đồng quốc tế và nguyên tắc cho việc cải tổ nó. Tóm lại, có thể khẳng định rằng, đối với Đức Gioan Phaolô thứ hai, việc thăng tiến các quyền con người đã trở thành một trong các tiêu chuẩn nền tảng, nếu không nói là tiêu chuẩn chính yếu giải thích hoạt động của tòa thánh trên trường quốc tế. Đây là một yếu tố được phóng thanh từ sự kiện huấn quyền giáo hoàng nhấn mạnh trên các quyền con người và ảnh hưởng trên cuộc sống của các giáo hội địa phương trên toàn thế giới, trên bình diện các hội đồng giám mục, cũng như các giáo phận, các dòng tu nam nữ, các phong trào và hiệp hội. Sức lan tràn của các cơ cấu giáo hội và dấn thân hoạt động của chúng trong lĩnh vực thăng tiến con người trên bình diện quốc tế, trong các lĩnh vực giáo dục, sức khỏe, công việc làm, trợ giúp phát triển và an sinh đã có từ trước vì nó là một khía cạnh nòng cốt của công tác loan truyền tin mừng. Tuy nhiên, chiều kích thăng tiến các quyền con người dựa trên nhân phẩm được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa, cống hiến cho tất cả dấn thân này một viễn tượng có phần mới mẻ, cho phép bước vào trong một cuộc đối thoại phong phú với các tín hữu không Kitô và với những người không tin. Chính trong triều đại của Đức Gioan Phaolô thứ hai đã bắt đầu có vài căng thẳng nền tảng giữa kiểu hiểu công giáo về các quyền con người và tiến triển của việc giải thích bản tuyên ngôn nhân quyền năm 1948, được thăng tiến do sự thúc đẩy của nền văn hóa Tây Phương thống trị, rồi được diễn tả ra trong các đường nét hoạt động giữa lòng Liên Hiệp Quốc. Cũng nhờ sự thay đổi triệt để nảy sinh từ việc chiến tranh lạnh kết thúc, Liên Hiệp Quốc có thể nới rộng lĩnh vực hoạt động của mình bằng cách đương đầu với vài đề tài thời sự nóng bỏng bên ngoài các lược đồ chống đối ý thức hệ.
Và như thế, hồi thập niên 1990, thành hình các hội nghị lớn của Liên Hiệp Quốc liên quan tới môi sinh và phát triển tại Rio de Janeiro năm 1992, về các quyền con người tại Vienna năm 1993, về dân số và phát triển tại Cairo năm 1994, về nữ giới tại Bắc Kinh năm 1995. Trong bối cảnh này, phong trào văn hóa có được sự hăng hái mới tại nhiều nước Tây Âu. Trong các thập niên trước đó, nó đã dẫn đưa tới việc thăng tiến việc kiểm soát sinh sản qua các đường lối chính trị công khai và dẫn đưa tới việc phá thai được hiểu một cách duy nhất trong khung cảnh tự do định đoạt của nữ giới. Một cách đặc biệt, các hội nghị Cairo và Bắc Kinh trở thành nơi thuận tiện cho việc phổ biến các tư tưởng này trên bình diện quốc tế qua ngôn ngữ của các quyền con người. Tiếp theo các hội nghị ấy, người ta sẽ khẳng định một cách vĩnh viễn các ý niệm đã được soạn thảo trước đó về các quyền tính dục và sinh sản. Các văn bản do các hội nghị này soạn thảo sẽ là dụng cụ có mức độ thay đổi việc giải thích bản tuyên ngôn nhân quyền và các dụng cụ pháp lý nền tảng khác hướng tới chỗ khẳng định các quyền mà trên thực tế chúng không nhắm tới. Các kết quả do các hội nghị này sản xuất ra sau đó sẽ trở thành điểm quy chiếu gợi hứng cho hoạt động của nhiều tổ chức chuyên biệt của Liên Hiệp Quốc. Đức Gioan Phaolô II sẽ mạnh mẽ tố cáo sự tiến triển này với nhiều can thiệp bằng cách kêu gọi sự chú ý của tín hữu và của các giới chức hữu trách chính trị và bằng cách trải rộng một hoạt động ngoại giao mạnh mẽ trước và sau hai hội nghị nói trên đây. Đã có một kết quả quan trọng đạt được nhờ sự yểm trợ của vài chính quyền. Chương trình hoạt động của hội nghị Cairo khẳng định rằng phá thai sẽ không bao giờ có thể là một phương thế của việc kế hoạch hóa gia đình. Tuy nhiên, hướng đi chung đã rõ ràng trong các năm sau đó. Và còn hơn thế nữa, các văn phòng chuyên biệt của Liên Hiệp Quốc đã đi theo con đường riêng của mình. Con đường lấp ló ở chân trời đã là một xung đột thực sự của các giải thích liên quan tới các quyền con người mà tất cả mọi người đồng ý coi là bất khả xâm phạm, nhưng việc hiểu chúng hướng tới chỗ ngày càng khác biệt tùy theo các quan niệm khác nhau về con người và về thế giới mà người ta chấp nhận. Vấn đề các quyền sinh sản đã là lý do và kết quả của việc khẳng định một quan niệm về con người ngày càng duy cá nhân chủ nghĩa một cách triệt để, biến sự tự do của từng người trở thành một giá trị tuyệt đối và là tiêu chuẩn tối cao cho việc lượng định tất cả mọi mối dây ràng buộc nền tảng khác, thế hệ, gia đình, xã hội, là các mối dây trái lại tạo thành nó. Bị đặt vấn đề không phải là một yếu tố ngoài lề, mà là việc tôn trọng chính sự sống con người trong vài hình thái yếu đuối nhất của nó, như trẻ em còn phải được sinh ra và người hấp hối. Thông điệp Evangelium Vitae công bố năm 1995 là một tố cáo mạnh mẽ, một tiếng kêu bảo vệ quyền sống bị vi phạm bởi việc phá thai và làm cho chết êm dịu. Đức Gioan Phaolô II khẳng định, các mưu sát sự sống khiến cho chính ý nghĩa của sự sống chung dân chủ gặp nguy hiểm, vì có nguy cơ biến xã hội của những người sống chung thành các xã hội của những người bị loại trừ, bị gạt bỏ bên lề, bị chuyển rời và bị hủy bỏ. Chúng ta hãy nghĩ tới đề tài nền văn hóa gạt bỏ, được Đức Thánh Cha Francisco lập đi lập lại nhiều lần. Đức Gioan Phaolô II cay đắng bình luận trong thông điệp tin mừng sự sống như sau. Từ các hậu quả thê thảm, đi đến một khúc rẽ, một tiến trình lịch sử lâu dài, mà sau khi đã khám phá ra tư tưởng về các quyền con người, như các quyền tự nhiên của mỗi một người và có trước mọi hiến pháp và luật lệ của các quốc gia, ngày nay nó lại chạy vào một mâu thuẫn lạ lùng. Chính trong một thời đại trong đó, người ta công bố một cách long trọng các quyền bất khả xâm phạm của con người và người ta khẳng định một cách công khai giá trị của sự sống. Chính quyền sống ấy trên thực tế lại bị khước từ và vi phạm, đặc biệt trong những thời điểm tiêu biểu nhất của cuộc sống như lúc sinh ra và lúc chết đi.
Bắt đầu từ thập niên 1990, Đức Gioan Phaolô II sẽ mạnh mẽ nêu bật sự kiện, sự hiện hữu của một trật tự luân lý khách quan là điều kiện khả thể khẳng định các quyền nền tảng của con người. Một đề tài chắc chắn không phải là mới mẻ trong huấn quyền của Ngài, nhưng sự tiến triển đang xảy ra đưa nó lên hàng đầu. Không phải vô tình mà đề tài này đã được Ngài trực tiếp đương đầu trong dịp viếng thăm trụ sở Liên Hiệp Quốc lần thứ hai tại New York vào ngày 5 tháng 10 năm 1995 trước Hội nghị Bắc Kinh. Phong trào thế giới hướng tới sự tự do đã được biểu lộ trong các cuộc cách mạng ôn hòa năm 1089. Đối với Đức Thánh Cha là bằng chứng sự hiện hữu thực sự của các quyền đại đồng của con người, các quyền triệt để trong bản tính của con người. Nếu khi nói chuyện tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc năm 1970, Đức Gioan Phaolô thứ hai đã cống hiến sự ủng hộ của Ngài cho một phong trào tiến bộ và liên tục hướng tới việc thừa nhận phẩm giá con người từ phía các dụng cụ pháp lý quốc tế. Thì trong lần nói chuyện thứ hai năm 1995, Ngài sẽ nhấn mạnh trên mối dây liên lạc cần thiết giữa sự tự do và sự thật. Đức Gioan Phaolô thứ hai khẳng định, nếu chúng ta muốn rằng một thế kỷ của bắt buộc để chỗ cho một thế kỷ của sự thuyết phục, thì chúng ta phải tìm ra con đường để thảo luận với một ngôn ngữ chung có thể hiểu được liên quan tới tương lai của con người. Luật lệ luân lý đại đồng được viết trong trái tim con người là luật lệ phát xuất từ văn phạm cần cho thế giới để đương đầu với cuộc thảo luận liên quan tới chính tương lai của nó. Sự năng động trong các năm sau đó khẳng định các quyền mới hay giải thích trong hình thức rộng rãi hơn các quyền cũ, cho đến chỗ thay đổi một cách triệt để ý nghĩa mà chúng đã có trong khi chúng được khẳng định trong các dụng cụ pháp lý quốc tế chính. Sau khi khẳng định các quyền sinh sản, sẽ tới giờ của việc tái giải thích cơ cấu hôn nhân và quyền của gia đình, rồi việc đọc hiểu trở lại các liên lạc thân thuộc trong chìa khóa hoàn toàn tình cảm, trong lăng kính sự tối thượng của ý muốn sinh học, tiếp theo ý muốn được giải thoát khỏi sự nô lệ tính cách thân xác của mình, với việc đòi hỏi quyền xác định căn tính của giống. Các tiến triển này đã có được cũng là nhờ việc sử dụng nguyên lý không kỳ thị. Một đàn lãnh vực các quyền con người được nới rộng ra các chiều kích cho tới nay chưa được biết đến, đàn khác nó trở thành giòn mỏng hơn vì có nguy cơ mất đi đặc tính đại đồng khi tự giới thiệu như là kết quả của một nền văn hóa Tây Âu nào đó, cũng như vì các quyền được nới rộng và trở thành khó khăn hơn đối với chính quyền và với cộng đồng quốc tế trong việc bảo đảm chúng. Các quyền con người một lần nữa có nguy cơ, thay vì là kiểu diễn tả sự đồng ý đối với các giá trị gắn liền với nhân phẩm, thì lại trở thành vùng đất đụng độ giữa nhiều quan điểm khác nhau của con người.
Sau đây, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai 21 tháng 8, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 104, sẽ được cử hành vào ngày 14 tháng 1 năm 2018. Qua đó, Đức Thánh Cha kêu gọi tiếp đón, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập người di dân và tị nạn. Đức Thánh Cha mô tả như một dấu chỉ thời đại tình trạng đau buồn của bao nhiêu người di dân trốn chạy chiến tranh và nghèo đói, và nhắc đến lời dạy trong đoạn 25 của Tin Mừng theo Thánh Matthew: mỗi ngoại kiều gõ cửa nhà chúng ta là một cơ hội để gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, một trách nhiệm lớn của giáo hội là biểu lộ sự ân cần đối với những người di dân. Về việc đón tiếp người di dân và tị nạn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng điều cấp thiết là cống hiến cho họ khả thể rộng lớn hơn để tới các nước một cách chắc chắn và hợp pháp. Ngài kêu gọi đơn giản hóa thủ tục cấp các chiếu khán nhập cảnh nhân đạo và đoàn tụ gia đình. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng phê bình những vụ trục xuất tập thể người di dân và tị nạn, nhất là gửi họ về những nước không bảo đảm các quyền căn bản của con người. Về việc bảo vệ những người di dân và tị nạn, Đức Thánh Cha nhận xét rằng việc bảo vệ này bắt đầu tại quê hương và cần tiếp tục tại nước nhập cư. Ngài mời gọi đề cao giá trị những khả năng và năng khiếu của người di dân, vì thế họ phải được tự do di chuyển trong nước tiếp cư và có thể làm việc.
Về điểm thứ ba là thăng tiến, Đức Thánh Cha nói rằng mọi người di dân phải được ở trong tình trạng có thể thành đạt bản thân như những nhân vị. Ngài khuyến khích sự hội nhập người di dân về mặt xã hội và công ăn việc làm, và ngày ca ngợi nhiều nước về phương diện cộng tác quốc tế. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi rằng trong việc phân phối những viện trợ trong sự cộng tác quốc tế như vậy, cần để ý đến những nhu cầu của các nước đang trên đường phát triển, tiếp nhận rất nhiều người di dân và tị nạn. Sau cùng, về vấn đề hội nhập người di dân, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đây không phải là sự đồng hóa người di dân và tị nạn, đưa tới sự xóa bỏ căn tính văn hóa của họ, nhưng là tiến trình kéo dài có thể được đẩy mạnh qua việc cấp quốc tịch mà không gắn liền với những đòi hỏi kinh tế và ngôn ngữ. Ngài cho biết giáo hội sẵn sàng dấn thân đi hàng đầu trong lĩnh vực này. Đức Thánh Cha không quên kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị hãy phê chuẩn các hiệp ước hoàn cầu được thông qua gần đây tại Liên Hợp Quốc, trong đó có một hiệp ước về người di dân và một hiệp ước khác về người tị nạn.
Sáng thứ Năm, 24 tháng 8, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 800 tham dự viên tuần lễ phụng vụ toàn quốc Italia lần thứ 68 về chủ đề Một phụng vụ sinh động cho một giáo hội sinh động. Trong dịp này, Đức Thánh Cha kêu gọi các chuyên gia phụng vụ và trung tâm hoạt động phụng vụ ở Italia giúp đỡ các thành phần dân Chúa để phụng vụ trở thành tột đỉnh sinh động của giáo hội. Nhiều báo chí chỉ chú trọng tới câu Đức Thánh Cha quả quyết rằng, với quyền bính giáo huấn, tôi khẳng định việc cải tổ phụng vụ là điều không thể lật ngược lại. Ngài khẳng định như trên sau khi nhắc lại tiến trình cải tổ phụng vụ do Công đồng Chung Vatican thứ hai đề xướng. Và gần đây có những người kêu gọi cải tổ công việc, cải tổ phụng vụ của công đồng. Tuy nhiên, điểm chính trong bài huấn dụ là lời Đức Thánh Cha mời gọi mọi tín hữu ý thức yếu tố cơ bản. Theo đó, phụng vụ sống động trước tiên nhờ sự hiện diện sinh động của Đấng đã phá hủy sự chết và sống lại để ban cho chúng ta sự sống mới. Cũng như nếu không có nhịp tim đập thì không có sự sống con người, cũng thế không có hoạt động phụng vụ nếu không có trái tim đập là Chúa Kitô. Sau khi nhắc đến công trình cải tổ phụng vụ của Công đồng Chung Vatican thứ hai, Đức Thánh Cha nhắc nhở cho các nhà phụng vụ rằng phụng vụ chính là cuộc sống của toàn dân trong giáo hội. Tự bản chất, phụng vụ là nhân dân chứ không phải là giáo sĩ, là một hoạt động cho dân và cũng là của dân. Giáo hội cầu nguyện thu thập tất cả những người quan tâm, lắng nghe tin mừng và không gạt bỏ một ai, người lớn cũng như trẻ nhỏ, người giàu cũng như người nghèo, trẻ em và người già, người lành mạnh cũng như người đau yếu, người công chính và người tội lỗi. Phụng vụ là sự sống chứ không phải là một ý tưởng để hiểu. Phụng vụ giúp sống kinh nghiệm khởi đầu, kinh nghiệm biến đổi cách thức tư duy và cư xử, chứ không phải để làm giàu kiến thức về Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha xin các nhà phụng vụ hãy giúp các thừa tác viên thánh chức cũng như các thừa tác viên khác, các ca viên, nghệ sĩ, nhạc sĩ, cộng tác để phụng vụ trở thành nguồn mạch và tột đỉnh sức sinh động của giáo hội.
Trong tuần qua, dư luận tôn giáo đặc biệt chú ý đến cuộc viếng thăm chính thức của Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh tại Liên bang Nga từ ngày 21 đến 24 tháng 8. Ngài gặp gỡ và cử hành thánh lễ cho cộng đoàn công giáo tại thủ đô, gặp các vị lãnh đạo chính thống Nga và đối thoại với ngoại trưởng sau cùng với Tổng thống Nga. Trong ngày đầu tiên, Đức Hồng Y gặp gỡ và thảo luận với Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng Phụ chính thống Nga. Thông cáo của Tòa Thượng Phụ cho biết, hai vị đã trao đổi về cuộc khủng hoảng tại Syria hiện nay và tình trạng bi thảm của các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Nhận xét về việc có thể giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, hai vị đồng ý về sự kiện trước tiên cần loại trừ nạn khủng bố ra khỏi lãnh thổ Syria và chỉ sau khi đạt được hòa bình tại nước này, người ta mới có thể xác định tương lai chính trị của đất nước. Một đề tài nóng bỏng khác là vấn đề Ukraine và tự do tôn giáo tại nước này. Quốc hội Ukraine đang chuẩn bị một số đạo luật trong thực tế kỳ thị vị thế của giáo hội chính thống thuộc Tòa Thượng Phụ chính thống Nga. Đức Tổng giám mục Hilarion bày tỏ sự bất mãn về những lời tuyên bố có tính cách chính trị của các đại diện công giáo Ukraine nghi lễ đông phương, nhưng đồng thời ngài cũng nhìn nhận sự ủng hộ của Tòa Thánh đối với các tín hữu chính thống. Thông cáo của Tòa Thượng Phụ chính thống Moscow cho biết hai vị lãnh đạo Tòa Thánh và chính thống Nga đều xác tín rằng chính trị không được xen mình vào đời sống giáo hội và các giáo hội Kitô tại Ukraine được kêu gọi giữ một vai trò kiến tạo hòa bình, cộng tác với nhau để tái lập sự hòa hợp dân sự tại Ukraine. Về vấn đề Syria và tình trạng các tín hữu Kitô tại Trung Đông có sự đồng ý hoàn toàn với nhau giữa công giáo và chính thống, nhưng không có sự đồng ý như vậy về vấn đề Ukraine.
Hôm thứ Ba, 22 tháng 8, Đức Hồng Y Parolin đã gặp gỡ và làm việc với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Trong cuộc họp báo sau đó, Đức Hồng Y Parolin cho biết Ngài đến đây để bày tỏ sự quan tâm ân cần của Đức Giáo Hoàng Francisco đối với tình hình song phương giữa Tòa Thánh và Liên bang Nga, cũng như về một số vấn đề và bận tâm trong lĩnh vực quốc tế. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nói rằng Nga và Tòa Thánh hài lòng vì những tiến bộ trong tương quan với nhau qua nhiều lĩnh vực và những tiếp xúc thường xuyên. Hai bên khẳng định ý hướng tiếp tục phát triển những quan hệ trong các lĩnh vực văn hóa, cộng tác khoa học và y khoa. Hai bên cũng ký hiệp định về việc miễn thị thực cho những người mang hộ chiếu ngoại giao. Đức Hồng Y Parolin cho biết, trong cuộc hội kiến với Ngoại trưởng Nga, cũng có bàn đến một số vấn đề cụ thể liên quan đến đời sống giáo hội tại nước này. Trong đó có vấn đề các nhân viên công giáo không phải là người Nga vẫn còn gặp khó khăn trong việc xin giấy phép cư trú làm việc và vấn đề trả lại cho giáo hội một số nhà thờ cần thiết cho việc săn sóc mục vụ và các tín hữu công giáo tại Nga.
Về những vấn đề quốc tế mà cả hai bên cùng quan tâm, Đức Hồng Y Parolin nói, tôi đã tái cầu mong rằng những giải pháp đúng đắn và lâu bền sẽ được tìm kiếm cho các cuộc xung đột, đặc biệt tại Trung Đông, Ukraine và một số miền khác trên thế giới. Sở dĩ trong tình cảnh bi thảm ấy, Tòa Thánh dấn thân trực tiếp, tích cực hơn, cố gắng cổ võ những sáng kiến nhắm thoa dịu những đau khổ của dân chúng, đồng thời kêu gọi rõ ràng hãy dành ưu tiên cho công ích, và nhất là công lý, sự hợp pháp, sự thật của các sự kiện, tránh lèo lái các sự kiện, sự an toàn và những điều kiện sống xứng đáng của các thường dân. Đó là vì Tòa Thánh không nhắm và không thể đồng hóa với một lập trường chính trị nào. Và Tòa Thánh nhắc nhớ nghĩa vụ phải quyết liệt tuân hành các nguyên tắc chính của công pháp quốc tế. Sự tôn trọng các nguyên tắc ấy là điều không thể thiếu được để bảo vệ trật tự và hòa bình thế giới, cũng như để phục hồi một bầu không khí lành mạnh tôn trọng nhau trong các quan hệ quốc tế.
Vào chiều ngày 22 tháng 8, Đức Hồng Y Parolin đã hội kiến trong gần 2 tiếng đồng hồ với Đức Thượng Phụ Kirin thứ nhất, giáo chủ chính thống Nga, tại Đan viện Thánh Danilo ở Moscow. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí sau đó, Đức Tổng giám mục Hilarion cho biết Đức Thượng Phụ Kirin đã nói về vai trò bình định của các giáo hội nhằm hòa giải các dân tộc và sự cộng tác giữa giáo hội chính thống Nga và công giáo trong việc trợ giúp nhân đạo cho dân chúng đang chịu đau khổ ở Trung Đông qua những dự án chung. Việc làm này có thể là một nhân tố quan trọng giúp đoàn kết. Về phần Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Ngài cũng nhấn mạnh rằng về vấn đề Ukraine, các giáo hội không thể giữ vai trò nào khác ngoài vai trò bình định. Ngày 23 tháng 8, Đức Hồng Y đã gặp gỡ Tổng thống Vladimir Putin tại dinh Tổng thống ở thành phố Sochi. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết cuộc gặp gỡ kéo dài một tiếng đồng hồ và diễn ra trong bầu không khí tích cực, thân mật, tôn trọng và lắng nghe nhau, trao đổi quan điểm một cách cởi mở về nhiều vấn đề quốc tế và những tương quan song phương. Tổng thống Putin đã chào mừng cuộc đối thoại tiếp tục giữa Tòa Thánh và Giáo hội Chính thống Nga và nhận xét rằng những giá trị nhân đạo phổ quát là nền tảng cho quan hệ giữa Nga và Tòa Thánh, cũng như tương quan giữa hai giáo hội. Ông cũng cảm ơn Tòa Thánh vì đã cho đưa hài cốt Thánh Nikola sang Nga trong mùa hè này để các tín hữu kính viếng. Ông cũng chào mừng việc Bảo tàng Viện Vatican triển lãm các bức họa của Nga và cho biết năm tới đến lượt Nga sẽ đón tiếp một cuộc triển lãm của Vatican. Trong cuộc trưng bày hài cốt Thánh Nikola ở Moscow và thành phố San Petersburg, có hơn 2.300.000 tín hữu Nga đến kính viếng.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin thuật lại con đường hoán cải của Paolo Caccone từ ma túy tù tội đến đời đan tu.
Chết vì phép lạ là tựa đề một cuốn sách do linh mục Umberto Neri cho xuất bản hồi năm 1995, nói về một cuộc đổi đời lạ thường, một câu chuyện về ma túy, tù tội và bệnh hoạn với kết thúc mang màu sắc của một phép lạ. Đó là câu chuyện cuộc đời của Paolo Caccone, một người con đi hoang và trở về nhà cha trong cảnh tàn tạ, nhưng được cha rộng tay đón nhận và yêu thương. Paolo Cacconi sinh năm 1948 tại Modena, một thành phố trù phú mạn Bắc Italia, trong một gia đình công nhân thợ thuyền. Paolo đã lớn lên trong một bầu khí xa rời giáo hội, chỉ say mê làm chính trị để cách mạng xã hội và cải tiến nếp sống lầm than khổ cực của giới thợ thuyền. Mặt khác, Modena nằm trong danh sách những thành phố đỏ, nghĩa là có nhiều người là thành viên đảng Cộng sản. Vì thế nên tuy có tên trong danh sách Liên hiệp Giới trẻ Công giáo Italia, nhưng Paolo sống trong một quận lỵ nhỏ và gia nhập nhóm chính trị theo đường hướng đấu tranh bạo động của Mao Trạch Đông. Cũng trong thời gian đó, Paolo ghi danh theo học ngành sinh học tại Đại học Modena. Nhưng chẳng được bao lâu, chính trị làm Paolo thất vọng não nề. Chính trong thời gian vỡ mộng ấy, tình cờ anh đọc được một cuốn sách nói về Phật giáo, và thế là anh quyết định lên đường sang Ấn Độ và Pakistan để tìm thầy học đạo. Trong chuyến đi ấy, Paolo không tìm ra được vị thầy như anh mơ ước, nhưng lại khám phá ra ma túy. Càng ngày, anh càng đi sâu vào con đường nghiện ngập ma túy. Để có tiền mua ma túy, anh sa vào chỗ buôn bán ma túy, và thế là chuyện phải đến đã đến. Paolo bị bắt tại Roma trong một lần vận chuyển và buôn ma túy. Anh bị kết án tù 2 năm. Mãn hạn tù, Paolo bỏ sang Pháp rồi sang Anh Quốc trước khi trở về Modena. Trong thời gian này, Paolo hoàn toàn đoạn tuyệt, không còn liên lạc gì với gia đình nữa. Đây cũng là thời điểm Paolo quyết định không buôn bán ma túy nữa. Nhưng cơn nghiện nổi lên, khiến anh tìm cách gạt các tay buôn lấy ma túy dùng mà không trả tiền cho chúng. Vì thế, Paolo thường bị các tay buôn này đánh đập như tử. Chính trong một lần bị đánh bầm dập này, vào tháng Giêng năm 1986, Paolo đã phải lê lết tấm thân tàn đến nhà thương Modena xin cấp cứu vì một cơn đau thận. Và các bác sĩ nhà thương này đã khám phá ra là anh đã bị bệnh SIDA, hay còn gọi là liệt kháng, căn bệnh nan y mà anh chắc chắn đã bị nhiễm qua một lần dùng lại ống chích của một tay nghiện nào đó. Cũng chính trong những lần lui tới nhà thương Modena này, Paolo đã gặp một thầy dòng, đó là linh mục Giuseppe Dossetti. Cha là một khuôn mặt sáng ngời trong chính trường Italia thời hậu Thế chiến thứ hai, từng làm nghị sĩ, giáo sư đại học, thành lập một học viện khoa học tôn giáo, nhưng rồi đã từ bỏ tất cả để đi tu. Cha Dossetti khi gặp Paolo đã không từ bỏ xa lánh anh, nhưng trái lại yêu thương anh hết lòng. Tình yêu thương mà cha Dossetti dành cho anh đã khiến Paolo xúc động tột cùng và hoán cải tâm lòng. Sau bao nhiêu năm lang bạt, bỏ Chúa và xa rời giáo hội, Paolo đã tìm lại được lòng tin, trở về xưng tội và tái hội nhập vào giáo hội. Mùa thu năm 1989, Paolo Cacconi xin gia nhập cộng đoàn do cha Giuseppe Dossetti và cha Umberto Neri thành lập. Paolo đã sống 3 năm nhà tập như một thầy dòng gương mẫu, và thầy đã qua đời năm 1992. Trong cuốn sách tựa đề Chết vì phép lạ do cha Umberto Neri xuất bản hồi năm 1995, cha có trích nhiều bức thư của Paolo Cacconi viết gửi cho cha Dossetti, có đoạn viết như sau: bị bỏ rơi trong tuyệt vọng hoàn toàn và làm mồi cho sợ hãi cộng với nỗi chán chường vì sự thất bại của đời mình, một đêm nọ con khóc ròng rã suốt mấy giờ liên tiếp. Con thầm hỏi xem Chúa có thực sự hiện hữu không? Và nếu Chúa có thật, thì con xin người cứu vớt con, vì đây là thời điểm con cần được cứu vớt. Trong một trang nhật ký viết sau khi được đổi đời, thầy Paolo Cacconi nói, hòa bình, qua thinh lặng và lắng nghe. Cũng trong cuốn nhật ký, thầy kể lại rằng, khi những cám dỗ của cuộc đời ăn chơi trác táng buông thả theo xác thịt trước đây quay trở lại quyến rũ thầy, thầy đã kêu tên Thánh Chúa Giêsu và tất cả đã đều tan biến. Trong bức thư viết cho cha Dossetti đề ngày 7 tháng 8 năm 1990, tức là 2 năm trước khi qua đời, thầy viết: Thiên Chúa say mê thụ tạo của người đến tận xương tủy, và điều người thích nhất là lắng nghe thụ tạo của người. Chính vì thế nên người nâng niu thụ tạo trên tay người, và niềm vui của chúng ta là cảm thấy được Chúa ôm thật chặt, thật sát trong lòng. Con không kiếm tìm những điều to lớn vượt quá sức của con. giảng trong thánh lễ an táng thầy Paolo Caccone, cha Giuseppe Dossetti nói: Paolo đã rong ruổi trên nhiều nẻo đường của thế giới, đã sống tất cả những gì thầy muốn và có thể sống. Trong một thái độ âu lo, đôi khi biến thành nổi loạn và khi khác thì biến thành sự tìm kiếm đích thực. Và cha mời gọi cha mẹ cũng như những người thân quen của thầy, hãy xem thầy như đứa con hoang đàng trở về nhà cha. Cha Dossetti nói, anh chị em có hiểu điều đó không? Paolo đã trở về, đứa con hoang đàng đã trở về trong xinh đẹp và Thiên Chúa đã trao trả lại Paolo cho anh chị em, một Paolo tốt lành và cao cả hơn trước kia rất nhiều. Và rồi cha kết thúc bài giảng thánh lễ an táng như sau. Trong gia đình cộng đoàn chúng tôi, thầy Paolo đã sống như một thầy dòng toàn thiện, làm gương cho chúng tôi và khiến cho mọi người phải cảm động. Đến độ giờ đây, chúng tôi xin với thầy, hãy cầu nguyện cho chúng tôi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.